ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người trong bọn họ nói rằng, ông ta nhờ tướng quỷ Beelzebub mà trừ quỷ. Mấy kẻ khác muốn thử người, nên xin người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng người biết ý của họ liền phán, nước nào tự chia rẽ sẽ diệt vong và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo ta nhờ Beelzebub mà trừ quỷ. Vậy nếu ta nhờ Beelzebub mà trừ quỷ thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi. Khi có người khỏe mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cả người đó được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng và làm tiêu tan hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với ta là nghịch cùng ta, và ai không thu góp với ta là phân tán. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bạn chị em, chúng ta thấy Chúa Giêsu sau khi trừ quỷ câm thì dân chúng đều bỡ ngỡ vì một người bị quỷ câm ám ảnh không nói được mà Chúa Giêsu lại xua đuổi ma quỷ và chữa lành được. Nhưng mà luôn luôn là có những người đối nghịch. Những người đối nghịch này không ai khác đâu. Đó là những người lãnh đạo Do Thái giáo. Những người hay dùng đầu óc của mình để bắt bẻ những người khác theo luật lệ của họ. Và ở đây, bắt bẻ người khác và tìm đủ cách để vạch lá tìm sâu, còn đỡ. Ở đây còn đi tới một cái bước xa hơn, là coi Chúa Giêsu nhờ tướng quỷ Beelzebub mà trừ quỷ. Dĩ nhiên là cái từ ngữ này nó thuộc về cái văn hóa của người Do Thái và cái vùng Trung Đông. Họ coi tướng quỷ là Beelzebub. Họ không tin vào công việc của Chúa Giêsu đang làm, nhưng mà lại dùng một cách nào đó để giải thích theo ý của mình. Còn có người khác thì đòi một dấu lạ từ trời để cho họ thấy, không phải để họ tin đâu, nhưng mà để họ lý luận cách này cách kia để thử người. Nhưng mà Chúa quá biết ý của họ. Họ muốn thử thách Chúa Giêsu thôi, còn không có thực tâm để mà tin. Ngay cả họ biết sự thật và Chúa đã giải thích cho họ rõ ràng là nếu mà quỷ mà trừ quỷ thì nước nó đã tự chia rẽ thì nó sẽ bị sụp đổ rồi. Như vậy Chúa Giêsu cũng xác quyết là ma quỷ nó có cái trật tự của nó. Nó có tướng quỷ Lucifer, nó có những quỷ hạ cấp hơn dưới quyền lãnh đạo của Lucifer. Và như vậy, nó có những phương cách có những sự sắp xếp nào đó trong cái thế lực của sự dữ. Nếu mà nhìn nhận sự thật, ma quỷ không có tự chia rẽ, thì trừ được quỷ phải là người có sức mạnh hơn. Mà nếu mà đã tin vào Chúa Giêsu nhờ ngón tay của Thiên Chúa, nhờ quyền năng của Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì rõ ràng là nước Thiên Chúa đã đến ở giữa mọi người rồi. Ở đây Kinh Thánh dùng cái từ ngón tay để chỉ về quyền năng của Thiên Chúa. Quyền năng của Thiên Chúa là đấng tạo thành thế giới này. Thì ma quỷ chỉ là những tạo vật, thì nó đâu có thể nào đối đầu với Thiên Chúa được. Chẳng qua là Chúa tôn trọng cái tự do của con người, và Chúa cho phép ma quỷ có thể thử thách con người. Nó chỉ mời gọi thôi, để xem con người có thực tâm yêu mến Chúa không, có thực tâm nghe lời của Chúa không. Và ma quỷ nó tấn công chúng ta bằng nhiều cách. Nhưng ở đây trước hết là Chúa Giêsu lý luận để rõ ràng là phải có người mạnh hơn. Một người đã có võ trang đang chiếm đoạt một cái gì, người khác muốn triệt tiêu thì phải trước hết khí giới của hắn. Phải trước hết khí giới của hắn tin tưởng làm tiêu tan hết những gì mà chúng đã tước đoạt. Vì tất cả thế giới này là của Chúa. Và ma quỷ chỉ dùng những cái chiêu bài của nó để dụ dỗ con người đi theo nó và làm nô lệ cho nó một cách rất là khéo léo. Nó biết rằng con người mê tiền bạc, mê danh vọng, mê lạc thú, thì nó dụ hết bước vào. Và như vậy, khi đã bước vào làm nô lệ cho nó, thì mới có thể để cho nó khống chế mình, điều khiển mình làm theo ý nó. Và Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Ngài đã đến trần gian, thì Ngài có quyền trên ma quỷ, tức là Ngài có quyền tước hết khí giới của nó và mới đánh bại nó. Ngài phải mạnh hơn, Ngài phải là Thiên Chúa. Cho nên khi xác nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Ngài dùng quyền năng của Thiên Chúa để diệt trừ ma quỷ. Và Thiên Chúa đã đến trần gian để diệt trừ ảnh hưởng của ma quỷ, tức là nước Thiên Chúa đã đến giữa con người rồi, với chính Chúa Giêsu rồi. Nhưng mà nó chưa được viên mãn trọn vẹn, cho tới khi nào mọi người tin vào Chúa và nó được trọn vẹn, thì tất cả chúng ta đầu phục tin tưởng Chúa để cho Chúa làm tất cả mọi cái theo ý của Chúa. Và như vậy, tới cái thời điểm mà ma quỷ không còn lộng hành được nữa, vì Thiên Chúa có quyền năng trên ma quỷ. Nhưng khổ nổi là cái kiêu căng của con người không có nhìn nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa đã đến trần gian. Ngài có quyền năng trên ma quỷ, nhưng mà chính con người với những kiêu căng của mình không có đón nhận Chúa Giêsu mà lại giải thích theo ý của mình. Một Thiên Chúa mà họ dám nói rằng là nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ. Và đó là cái tội xúc phạm tới Chúa Thánh Thần, nghĩa là cố chấp, không có nhìn nhận sự thật, không có hối cải, không có thay đổi cuộc sống của mình để đầu phục ý muốn của Chúa Cha khi Ngài ban cho chúng ta con một của Ngài đến trần gian. Và chính cái sự ganh tị đã làm cho họ mờ mắt, không nhận ra một Thiên Chúa đang ở giữa họ, trong khi sứ mạng của người Do Thái là chờ đợi Đấng Cứu Thế đến và công bố cho muôn dân. Nhưng họ đã không làm tròn cái bổn phận của mình. Từ cái sự kiêu căng đã bị ma quỷ nó làm chủ mình, nó cám dỗ mình và nó khống chế mình, cuối cùng không nhìn nhận được sự thật. Cho nên chúng ta biết ở trong thế giới của chúng ta, ma quỷ có thể mời gọi, tức là ở cái mức độ nó cám dỗ con người thôi. Và có những người bị gục ngã, bị sa trước cám dỗ trong tiền bạc, trong danh vọng, trong những lạc thú của tính dục hoặc là đam mê bất chính, với bao nhiêu thứ tội lỗi của cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện chẳng hạn. Nhưng cái bước cao hơn một chút là nó ám ảnh những tư tưởng xấu trong con người, nó mọc rễ trong con người để làm cho con người không có thực sự được tự do để nghĩ về Chúa và tìm được thánh ý của Chúa, để thực hiện thánh ý của Chúa. Rồi tới cái mức độ nó khống chế con người. Nhưng cơ quỷ câm khống chế một người làm cho không có nói được. Và mọi cách mà ma quỷ nó làm, khi nghe danh của Chúa Giê-xu, quyền năng của Chúa Giê-xu, thì ma quỷ phải bái phục, vâng lời Chúa Giê-xu. Cho nên những ai mà cố tình đi ngược lại, không nhìn nhận sự thật về quyền năng của một Thiên Chúa đang ở giữa trần thế, thì rõ ràng là họ phạm tội chống lại Chúa Thánh Thần, không có nhìn nhận sự thật. Ai không thuận với ta là nghịch cùng ta. Và nghịch lại thì thuộc về ma quỷ rồi. Bởi vì mình cố chấp, mình không nhìn nhận sự thật. Và biết bao nhiêu những người thời đại ngày hôm nay, họ không loại trừ vấn đề tin vào có một Thiên Chúa tạo dựng cái thế giới này. Nhưng mà họ không có còn thời gian cho Thiên Chúa nữa. Vì lo tiền bạc, danh vọng hay lạc thú. Cho nên ma quỷ ngày hôm nay làm sao cho con người mê tiền bạc, hoặc là mê rượu chè, thuốc phiện, dâm ô, cuối cùng không còn thời gian để nghĩ tới Chúa nữa. Và rồi khi đã mất cái sự liên kết mật thiết với Chúa thì cũng mất luôn cái sức sống, tình yêu của Chúa, vì không liên hệ với cái nguồn sự sống là Chúa, thì cuộc đời của mình đúng là không còn định hướng rõ ràng nữa. Không còn sống cho Chúa nữa, thì mình sẽ sống cho cái gì đây? Những người lãnh đạo Do Thái giáo, họ đã ngụy biện, họ đã không nhìn nhận cái sự thật về những lời rao giảng và những phép lạ của Chúa Giê-xu, mà tìm cách để giải thích khác đi. Vậy mỗi người chúng ta đang sống trong thế giới này, nhiều khi vì ganh tị, vì ác ý mà mình bày ra cái này cái kia và giải thích sai đi theo ý của mình, thì rõ ràng là mình đang làm môn đệ của ma quỷ rồi. Vì ganh tị mà những người lãnh đạo Gia Thái giáo đã chống lại Chúa Thánh Thần, đã đi với ma quỷ để giải thích sai về công việc của Chúa Giêsu. Con người chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta cũng đối xử với nhau như vậy, cũng luôn luôn là ghen tương với nhau, ganh tị với nhau. Chúng ta muốn giết chết người khác bằng lời nói của mình, bằng đủ cách để hạ phẩm giá danh dự người khác xuống, để nghĩ rằng là mình được leo lên, nhưng mà thực sự mình trở nên nô lệ cho ma quỷ rồi, và chính mình là người mất uy tín nhất. Vì vậy, khi đi với Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ học nơi Chúa Giêsu, làm mọi công việc nhờ sức mạnh của Chúa Giêsu để thực hiện thánh ý của Chúa Cha, làm vinh danh Chúa Cha, chứ không tìm cái danh vọng riêng cho mình. Còn nếu không, chúng ta sẽ tranh nhau cái danh vọng hảo huyền của trần gian, rồi ganh tị với nhau, rồi đưa tới cái tội chống lại Chúa Thánh Thần. Vì làm sai đi những sự thật với những ác ý, thì lúc đó mỗi ngày là thời gian là hồng ân của Chúa cho, thay vì để sống thánh thiện hơn, chúng ta lại sống tệ hại hơn và trở nên con cái của ma quỷ. Sự thật là như vậy. Và cuộc đời chúng ta sẽ đi về đâu? Đời sống của chúng ta đã mất cái nguồn hạnh phúc từ nơi Chúa rồi, ngay ở giữa trần gian, thì thực sự chúng ta là những người bất hạnh nhất. Cho nên bao lâu còn sống, chúng ta hãy nhìn nhận sự thật về mình, nhìn nhận sự thật về Chúa, để biết mình là ai, Chúa là ai, và anh chị em chúng ta là con cái của Thiên Chúa, là anh chị em của chúng ta, con cùng người cha chung trên trời, để chúng ta loại trừ những ảnh hưởng của ma quỷ ra khỏi cuộc đời của mình, gia đình của mình, xã hội chúng ta và thế giới ngày hôm nay. Amen.